Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu trở về quê nhà và các môn đệ cùng theo người. Đến ngày Sa-bát, người vào giảng trong hội đường và nhiều thính giả sửng sốt về giáo lý của người nên nói rằng: bởi đâu ông này được như vậy? Sao ông được khôn ngoan như vậy? Bởi đâu tay người làm được những sự lạ thế ấy? Ông này chẳng phải bác thợ mộc, con bà Maria, anh em với Giacôbê, Giuse, Giuđa và Simon sao? Chị em ông không ở với chúng ta đây sao? Và họ vấp phạm vì người. Chúa Giêsu liền bảo họ: không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương, gia đình họ hàng mình. Ở đó, người không làm phép lạ nào được, ngoại trừ đặt tay chữa vài bệnh nhân. Và người ngạc nhiên, vì họ cứng lòng tin. Người đi rảo qua các làng chung quanh mà giảng dạy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa bà và anh chị em, chúng ta vừa nghe một đoạn phúc âm Thánh Marco cũng như Luca cũng có tường thuật để cho chúng ta thấy rằng là khi Chúa Giêsu trở lại làng Nazareth, nơi Ngài đã ở đó 30 năm, ai ở trong làng đó khoảng 150 gia đình chắc chắn là đều biết rõ về Ngài. Con của bác thợ mộc, con của Maria, ở giữa những người Do Thái và từ nhỏ lớn lên sinh trưởng trong cái làng đó. Mọi người đều biết hết. Và những người họ hàng Giacôbê, rồi Giuse, Giuđa, Simon, rồi chị em họ hàng cũng đều ở đó. Cho nên mọi người biết Ngài từ nhỏ và coi thường Ngài là một người lao động, làm mướn từ nhà này qua nhà kia, đóng bàn, đóng ghế, rồi đục đẽo cây cối, một cái thành phần lao động ở trong xã hội thôi. Có học hành gì đâu. Sao mà bây giờ Ngài lại ăn nói ngon lành như vậy? Người ta sửng sốt về giáo lý của người và đặt vấn đề. Và chúng ta thấy lạ không? Trong khi người ta sửng sốt về giáo lý của Chúa Giêsu rao giảng ở trong hội đường, mà người ta lại không tin vào những cái lời giảng dạy của Chúa Giêsu và biết được Ngài đã làm biết bao nhiêu những điều kỳ diệu ở những nơi khác. Lúc nào Ngài đã cho sóng gió phải nghe lời Ngài, các môn đồ biết rõ quá. Phép lạ đầu tiên ở cách đó 5 cây số thôi, làng Cana, tiệc cưới Cana cũng đã xảy ra. Rồi ở Capernaum 10 mấy cây số cách đó, bao nhiêu phép lạ đã xảy ra. Nhưng mà người ta vẫn nghĩ rằng là một cậu bé đã từng sống ở giữa làng mình đây, đi lao động bình thường, làm sao mà bây giờ có thể được như vậy? Đó là cái vấn đề mà người ta đã đặt ra và người ta đã coi thường Ngài là con của bác thợ mộc, con của bà Maria. Và ngay cả mẹ Maria, một người phụ nữ khiêm tốn, đơn sơ, không có tỏ một cái vẻ gì ở bên ngoài. Nhưng mà chính mẹ Maria cũng vậy. Nơi mẹ biết bao nhiêu những điều kỳ diệu mà Chúa đã làm qua mẹ để Chúa Giêsu đến với nhân loại. Có ai để ý tới đâu? Và nhân loại vẫn luôn luôn chú ý tới những cái bằng cấp, sự giàu có, uy tín ở bên ngoài. rồi bao nhiêu những cái địa vị xã hội của trần gian, nhà cao cửa rộng, đó là cái nhìn hoàn toàn theo tiêu chuẩn của trần gian để đánh giá một con người. Và chính cả những người lãnh đạo Do Thái giáo cũng vậy, họ cũng không khác gì đâu, và không có lý giải được một con người không có đi học hành, lao động bình thường như bao nhiêu người khác, thì cả những người lãnh đạo Do Thái giáo ở Jerusalem thấy các phép lạ ngài là xua đuổi ma quỷ thì nói là nhờ tướng quỷ mà trừ, và nghĩ rằng là ngài liên hệ với ma quỷ để mà lừa đảo dân chúng. Cái đó là một cái sự khốn cùng mà người ta vì cái thiên kiến ở Nazareth này cũng như những nơi khác, họ đã không nhận được chân lý của Chúa. Họ đã không nhận ra dù Chúa Giêsu đã ở Nazareth suốt cả 30 năm. Họ không nhận ra một Thiên Chúa đang ở giữa họ. Và bởi vì những cái tiêu chuẩn của trần gian đã làm che mắt họ, họ không nhận ra một Thiên Chúa đang yêu thương, đang ở giữa họ. Một người thợ mộc ở tại làng Nazareth, tử tế dịu dàng với mọi người, đóng bao nhiêu bàn ghế, làm bao nhiêu công việc một cách chu đáo, đẹp đẽ như vậy. Họ không thấy cái sự khác biệt nơi Chúa Giêsu. Họ chỉ nhìn cái dáng vẻ bề ngoài với những cái tiêu chuẩn của trần thế để coi Chúa Giêsu là con người rất là tầm thường. Cho nên Kinh Thánh nói rõ ràng là họ vấp phạm vì người. Và Chúa Giêsu không tức giận với họ. Nhưng Chúa chỉ nói với họ là không có tiên tri nào, không ai làm tiên tri cho xứ sở của mình. Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương, gia đình, họ hàng của mình. Bởi vì cái thiên kiến người đó từ tấm bé, trước mắt họ vẫn là một con người tầm thường. Và do đó, họ đã không có một cái nhìn cao hơn và xa hơn qua những công việc, qua những lời giảng dạy của Chúa Giêsu để họ đón nhận những ân sủng của Chúa. Người ta hay để ý tới cái bên ngoài, nhưng mà ngay cả trên một vùng đất cũng vậy. Nếu mà đi vào một cái vùng Alaska của Mỹ chẳng hạn, người ta chỉ thấy ở trên bên ngoài là tuyết thôi, phủ đầy hết. Cho nên Nga Hoàng đã từng bán cho Mỹ, tính ra chỉ có một sen cho một acre đất thôi. Nhưng mà dưới đó biết bao nhiêu là dầu hỏa, biết bao nhiêu là những mỏ quý, đồng bạc sắt. Nó nằm ở dưới cái lớp tuyết đó. Và cả một trữ lượng dầu hỏa vĩ đại ở đó. Có ai để ý tới đâu? Vì vậy mà khi mà con người chỉ nhìn cái dáng vẻ ở bên ngoài thôi, thì không thấy được cái chiều sâu bên trong của người đó. Ngày hôm nay cũng vậy. Chúng ta nhìn một người nghèo, một người bên lề xã hội, chúng ta bước qua một bên để tránh xa những kẻ khốn cùng, đau khổ ở chung quanh mình. Nhưng mà có biết đâu, ngày tận thế Chúa lại hỏi là khi ta đói các ngươi đã không cho ăn, ta khát các ngươi đã không cho uống, ta trần truồng rách rưới các ngươi đã không cho mặc. Và dĩ nhiên những người ở bên trái, những kẻ dữ đã hỏi lại Chúa, có bao giờ con thấy Chúa đâu? Chúa lúc nào Chúa đói, Chúa trần truồng, Chúa đói khát gì mà cho ăn cho mặc gì đâu? Thì Chúa nói là khi các ngươi không làm cho những kẻ bé mọn nhất là các ngươi đã không làm cho chính ta. Cho nên không phải thời đại của Chúa Giêsu mà thôi, nhưng mà cả thời đại của chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Không có mấy người ở trong chúng ta nhìn thấy Chúa Giêsu trong những người nghèo. Mẹ Teresa Calcutta đã nhìn thấy, và mẹ đã tận hiến cả cuộc đời của mẹ để phục vụ cho những người nghèo nhất trong người nghèo. Đến độ một nhà triệu phú nói với mẹ: cho tôi cả triệu đô tôi cũng không có thể nào làm được những công việc này. Và mẹ cũng trả lời với ông ta là: tôi cũng vậy, cho cả triệu đô tôi cũng không làm được. Nhưng mà bởi vì mẹ thấy Chúa Giêsu trong những anh chị em của mình, và mẹ đã cúi xuống săn sóc Chúa Giêsu qua những anh chị em này. Cho nên chúng ta bỏ lỡ biết bao nhiêu là cơ hội để đón Chúa Giêsu. Làng Nazareth đã bỏ lỡ cơ hội để đón nhận Chúa Giêsu, đã không nghe lời Chúa, để lời Chúa tác động biến đổi mình. Nhưng mà chúng ta đã bỏ qua, cũng như cả cuộc đời chúng ta nghe lời Chúa rất là nhiều lần. Ít nhất là mỗi Chúa Nhật, chúng ta nghe một bài giảng, một bài phúc âm, một năm ít nhất là 52 bài. Nhưng mà lời Chúa đó có thay đổi cuộc sống của chúng ta hay không? Hay là chúng ta vẫn tiếp tục xây dựng cái ốc đảo của mình, cái pháo đài của mình, để mình nói hành, nói xấu người khác, mình tấn công người khác, mình nhìn người khác bằng cái con mắt cứu vợ của mình, con mắt phán đoán, cay nghiệt với người khác. Rồi cuộc đời chúng ta vẫn ở trong cái vỏ ốc của mình thôi, chẳng có gì thay đổi hết. Chúng ta không có mở lòng ra để đón nhận Chúa Kitô, và để Chúa Kitô lớn lên trong chúng ta, Ngài thực sự làm Chúa, làm chủ, làm vua tình yêu ngự trị trong tâm hồn của chúng ta, và làm cho chúng ta thực sự không còn sống theo cái tôi ích kỷ, cái kiêu căng của mình nữa, mà hoàn toàn sống cho Chúa Kitô. Và cùng với Chúa Kitô, chúng ta hiền lành khiêm nhường để ra đi phục vụ cho Chúa Kitô qua những người anh chị em chung quanh mình, qua những người ngay trong nhà của mình. Chúng ta đối xử với vợ, với chồng, với con cái, với anh em, với bạn bè bằng tình yêu vô điều kiện của Chúa Kitô. Và Chúa coi những gì chúng ta làm cho nhau là làm cho chính Chúa. Nhưng chính gia đình chúng ta được hạnh phúc, những người chung quanh chúng ta được hạnh phúc trước tiên. Và Chúa trao ban cái phần thưởng nước trời cho những ai biết yêu thương, biết từ bỏ đi ý riêng, cái tự ái của mình, để từ cái tình yêu mến Chúa chúng ta đi vào hành động là phục vụ cho những người anh chị em ngay trong nhà chúng ta, ngay trong cộng đoàn của chúng ta, ngay những người chúng ta gặp gỡ mỗi ngày, chứ không phải là những người xa lạ, để chúng ta có những cái lời dịu dàng, yêu thương, cổ võ nhau, những lời tích cực, xây dựng để đem lại hạnh phúc cho nhau, là hạnh phúc của chính mình. Để đời sống của chúng ta thực sự là một chuỗi dài liên tục để phục vụ, để yêu thương, để làm nhân chứng cho tình yêu của Chúa và mang tin mừng của Chúa đến với những người chung quanh chúng ta. Có như vậy, đời sống của chúng ta nó có một ý nghĩa khác hoàn toàn. Và mỗi người sống được cái chân lý này thì chúng ta sẽ không còn những thiên kiến để chúng ta nhìn nhau loại người này hay loại người kia, thế này hay thế nọ nữa, mà chúng ta nhìn tất cả là anh chị em, con cùng người cha chung ở trên trời. Chúng ta nhìn tất cả là hình ảnh của Thiên Chúa, là chính Chúa Kitô mà chúng ta đến để phục vụ, để trao ban, để làm gì tốt nhất cho nhau, như mẹ Teresa Calcutta đã làm gương cho chúng ta, như Thánh Gioan Thiên Chúa đã săn sóc những người ở bên lề đường, vác về để chăm sóc. Và có lần vác chính Chúa Giêsu mỗi ngày một nặng hơn. Và Chúa đã tỏ lộ cho biết là đang vác chính Chúa. Chúa tỏ lộ chính sự hiện diện của Chúa để cổ võ thánh nhân tiếp tục làm những công việc tốt lành này. Mà từ đó đã sinh ra những bệnh viện Gioan Thiên Chúa để xoa dịu được cái vết thương của bao anh chị em của mình, mà những người nghèo đã rơi vào bệnh tật. Đã nghèo thì dễ bệnh tật, mà bệnh tật thì lại không có tiền, không có ai chăm sóc, thì có những bàn tay yêu thương mà Đức Kitô gửi đến để chăm sóc những người bên lề đường, bên lề xã hội, được chăm sóc, được đối xử như là một con người, xứng đáng là một con người, là con cái của Thiên Chúa, là anh chị em của mình. Có như vậy, những thiên kiến trong đầu óc của chúng ta nó không còn nữa, mà là chính Chúa Kitô ở trong chúng ta. Tình yêu của Chúa Kitô nhờ Thánh Thần, tình yêu của Ngài biến đổi chúng ta, làm chúng ta không có đóng cửa lòng chúng ta lại như những người Nazareth, nhưng chúng ta biết mở tâm hồn ra cho Chúa ở trong bất cứ hoàn cảnh nào. Chúng ta vẫn luôn luôn nở nụ cười để đón nhận mọi người. Chúng ta luôn luôn đặt mình vào cái hoàn cảnh của người đó để chúng ta hiểu được cái hoàn cảnh của họ, cảm thông với họ và biết chúng ta phải làm gì để phục vụ cho họ và đem cái hạnh phúc, cái tình yêu Đức Kitô đến cho những người xung quanh của chúng ta. Có như vậy, chúng ta được lời Chúa tác động, biến đổi. Mỗi ngày chúng ta nên giống Chúa hơn. Mỗi ngày chúng ta trở nên hoàn thiện hơn, như Cha chúng ta trên trời là đứng hoàn thiện, và tâm hồn của chúng ta luôn luôn rộng mở để đón nhận tất cả anh chị em của chúng ta trong tình yêu của Đức Kitô. Amen.